Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 5 tháng 4 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về kỷ niệm 50 năm công bố thông điệp tiến bộ các dân tộc. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 8, từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người rằng: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói, các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi. Còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói? Họ đáp, cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giêsu nói, giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm, còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói, chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo, giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa, và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ba trẻ em, Sát-rác, Mê-sác và A-vết-nơ-gô, đã nhất quyết không nghe lệnh truyền của vua Nabucodonosor. Ông bắt các em phải thờ lạy pho tượng vàng mà ông đã dựng lên. Chính vì không nghe lệnh, các em đã phải lãnh chịu hình phạt. Các em sẵn sàng chịu hình phạt bị ném vào lò lửa, chứ không từ bỏ việc thờ phượng Thiên Chúa. Lòng trông cậy của các em vào Chúa đã được Chúa cứu giúp. Các em không hề bị gì khi đi trong lò lửa. Hơn nữa, các em không chịu hình phạt một mình, nhưng cùng với Thiên Chúa. Lòng can đảm và sự trông cậy vào Chúa của các em, và phép lạ Chúa làm, đã khiến cho vị vua phải ca ngợi và tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Đây vừa là lời mời và lời yêu cầu cho những ai muốn làm môn đệ của Chúa Giêsu. Ở lại trong lời có nghĩa là người môn đệ ở lại trong Chúa, trong tình yêu của Chúa, và phải để cho lời Ngài hướng dẫn cuộc đời họ. họ không chỉ nghe và suy gẫm lời Ngài, nhưng còn sống những lời ấy trong đời sống hàng ngày. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã là môn đệ của Chúa Giêsu. Vậy tự hỏi rằng, mỗi lần tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta lắng nghe lời Chúa. Vậy, chúng ta đã để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình chưa? Chúng ta có dám thay đổi cuộc đời mình khi lời Chúa yêu cầu chúng ta không? Chúng ta phải để cho lời Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta trước, thì chúng ta mới hy vọng hướng dẫn cuộc đời người khác, và có thể làm gương sáng cho những người xung quanh. Thánh Vincent T. hay Vincent Ferre đã sống lời kêu gọi của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Thánh nhân đã sống cuộc đời nghèo khó theo gương Chúa Kitô trong dòng Đa Minh. Đời sống khó nghèo đi đôi với lời rao giảng của Ngài, nên được nhiều người tin theo vì lời giảng của Ngài có sức lôi cuốn. Lời nói của Ngài luôn đi đôi với hành động của Ngài. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Thánh nhân đã họa lại hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô cứu thế, đúng như lời Thánh Vịnh đã viết: Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Quả thật, chính vì để cho lời Chúa thấm nhập và biến đổi con người mình, nên thánh nhân mới có thể trở nên môn đệ nhiệt thành của Chúa trong việc rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa ở trần gian này. Mùa chay là mùa sám hối, mùa trở về với Chúa. Xin Chúa cho mỗi người biết để cho lời Chúa hướng dẫn và biến đổi con người mình, họ có thể trở thành môn đệ nhiệt thành của Chúa trong việc loan báo tin mừng và làm chứng cho Ngài ở trần gian này. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất hết niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Italia. Giáo hội Công giáo tại Italia có thể ban phép lành phục sinh trong các trường học công lập. Hội đồng nhà nước Italia vừa đảo ngược phán quyết của một tòa án cấm ban phép lành phục sinh trong các trường công lập. Ba tuần trước lễ phục sinh, Hội đồng nhà nước Italia đã quyết định cho phép ban phép lành phục sinh trong các trường công lập. Quyết định này tuy không đạt được sự đồng thuận nhưng đã được đa số dân chúng đón nhận như một tin vui. Nghi thức này trong các dịp lễ tôn giáo trước hết được coi là một truyền thống, cũng như sự hiện diện của thánh giá tại các bệnh viện, ngân hàng và tòa án. Quyết định này trái ngược với phán quyết của tòa án hành chính Emilia Romagna do một nhóm giáo viên và phụ huynh học sinh đưa ra vào năm 2015. Nhóm này quy tụ thành một ủy ban mang tên Trường học và Hiến pháp và đã chống lại quyết định của Hội đồng Quản trị Instituto 20 của Bologna, cấp cho các linh mục của ba giáo xứ một căn phòng để ban phép lành phục sinh theo yêu cầu của các linh mục này. Quyết định của Tòa án Hành chính nói trên 2016 cấm thực hiện nghi thức ban phép lành phục sinh nhân danh nguyên tắc của hiến pháp về tính thế tục của nhà nước và sự bình đẳng giữa các tín ngưỡng đã trở thành quy tắc. Nhưng sau các cuộc tranh luận quyết liệt được các hiệp hội công giáo ủng hộ, Bộ Giáo dục, lúc ấy do ông Stefania Giannini, một người có chủ trương ôn hòa, làm bộ trưởng, đã nộp đơn kháng nghị lên Hội đồng Nhà nước. Và Hội đồng Nhà nước đã ban hành quyết định vào ngày 27 tháng 3 vừa qua. Ngày hôm sau, nhật báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Italia đã mạnh mẽ ca ngợi quyết định này với lời lẽ rằng phúc cho những người Ý. Thực tế, các vị quan chức trong Hội đồng Nhà nước đã phán quyết rằng việc cấm ban phép lành trong các trường công lập sẽ là phân biệt đối xử. Chính xác hơn, quyết định giải thích rằng các trường học có thể được sử dụng cách hợp pháp ngoài giờ học cho các hoạt động có liên quan đến chức năng của trường như là trung tâm cổ võ văn hóa, xã hội và quyền công dân. Trong những mục tiêu này có thể bao gồm cả những hoạt động dành cho việc thực hiện một nghi lễ tôn giáo với điều kiện sự tham gia là tự nguyện và tùy ý. Theo người phát ngôn của giáo phận Bologna, Ariano Garnieri, thì đây là một quyết định khôn ngoan, quân bình và tôn trọng tính thế tục đích thực của trường học. Còn thư ký của Liên minh Dân chủ Cơ đốc Lorenzo Cesar nói rằng, những cội nguồn Kitô giáo sâu xa và những truyền thống văn hóa của chúng ta không được trở thành một vấn đề cho bất cứ ai. Nhưng cũng có những tiếng nói khác chống lại quyết định của Hội đồng Nhà nước. Trước hết là thư ký của Hội đồng Trường học và Hiến pháp Bruno Moretto. Người này nói, quyết định này sẽ gây ra những lo lắng về ngay cả tương lai của các trường công lập. Nếu áp dụng theo đúng như thế, các trường học có thể được dùng cho bất cứ tổ chức chính trị hay triết học nào có khả năng chiêu dụ. Được sự ủng hộ của Liên hiệp những người vô thần và những người theo thuyết bất khả tri, ông Moretto dự định sẽ nộp đơn kháng nghị với Tòa án Nhân quyền châu Âu. Rồi Monica Fontanelli Bolognese, giáo viên người Bologna, đã đặt câu hỏi, trường công lập phải gắn với các giá trị chung. Điều gì sẽ xảy ra nếu các đại diện của tất cả các tôn giáo khác cũng đòi quyền lợi giống như những người của giáo hội công giáo? Và lúc này, cả đảng Dân Chủ đang cầm quyền, lẫn phong trào năm sao là đảng đối lập lớn nhất, đều không đưa ra lập trường chính thức đối với việc tái cho phép các linh mục công giáo ban phép lành phục sinh trong các trường công lập. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, các quốc gia có nghĩa vụ luân lý phải phá hủy vũ khí hạt nhân. Sự đe dọa của các loại vũ khí hạt nhân, trong đó người ta bảo đảm hai bên đều chết hết nếu sử dụng đến vũ khí hạt nhân, không thể là nền tảng cho một tình huynh đệ và một sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc và các quốc gia. Đại diện của Tòa Thánh Vatican đã nói như trên trong một bài phát biểu tại phiên họp về giải trừ hạt nhân của Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng Giám mục Bernardino Oza, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi các thành viên Liên Hiệp Quốc chú ý đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, đó là hãy cùng nhau xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Ngài nói rằng, tất cả các quốc gia đều có một nghĩa vụ đạo đức phải ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như phải tiến đến việc phá hủy kho vũ khí hạt nhân của họ. Đức Tổng Giám mục người Philippines nói rằng, vũ khí hạt nhân gây ra những đau khổ không cần thiết cho những người sống sót và đáng bị lên án mạnh mẽ và quyết liệt. Ngài lập luận thêm rằng, các quốc gia nên bồi thường cho những người bị phương hại do bức xạ từ các cuộc thử hạt nhân. Đức Tổng Giám mục Oza cũng nói rằng, cuộc thảo luận về giải trừ quân bị của Liên Hiệp Quốc là hành động phản đối luân lý, gieo rắc sợ hãi cho đối phương để tự vệ. Ngài kêu gọi sự chấp nhận phổ quát, nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng đường lối đối thoại. tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại chủng viện Hà Nội sống tâm tình 24 giờ cho Chúa. Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, toàn thể giáo hội đã long trọng cử hành 24 giờ cho Chúa bằng các giờ cầu nguyện, chầu thánh thể dâng lên Thiên Chúa để nói lên tâm tình tạ ơn, lòng tôn kính và lời ngợi khen vì muôn vàn hồng ân Chúa đã thương ban cho mỗi người cũng như toàn thế giới. Cùng hiệp thông với giáo hội hoàn cầu, thứ Sáu ngày 31 tháng 3 vừa qua, giáo xứ chính tòa Hà Nội đã tổ chức 24 giờ cho Chúa. Khoa triết của Đại chủng viện đã tham dự vào ngày sống ý nghĩa đặc biệt này. Từ 22 giờ đến 23 giờ, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã có những giây phút được sống thân tình bên Chúa Giêsu Thánh Thể với chủ đề Lời Chúa là một hồng ân, tha nhân là một hồng ân. Tham dự giờ chầu có Đức Cha Giám đốc Lorenzo, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, cùng toàn thể anh em chủng sinh thuộc phân khoa triết học của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Lời Chúa được công bố trong giờ chầu nói về hình ảnh ông Lazaro nghèo khó và người nhà giàu. Ông nhà giàu kia không đánh cũng không đuổi ông Lazaro khi anh cứ ngồi trước cổng nhà mình, nhưng ông nhà giàu khi chết lại xuống hỏa ngục. Tại sao vậy? Bởi vì ông đã không làm gì cả. Đức Thánh Cha Francisco gọi đó là thái độ dửng dưng và vô cảm trước nhu cầu của tha nhân. Hình ảnh đó giúp mỗi anh em chủng sinh nhìn lại bản thân về các tư tưởng, lời nói, hành động đã xúc phạm đến Chúa và gây thương tổn cho tha nhân. Giờ chầu giúp anh em chủng sinh nhận ra tình thương mà Chúa đã dành cho mỗi người, và nhận ra tha nhân là một hồng ân. Mỗi người xung quanh chính là những người được Chúa gửi đến để nhẹ nhàng sửa lỗi cho mỗi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện và kêu gọi hòa bình cho các quốc gia. Trong lời kêu gọi vào cuối thánh lễ sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 4 vừa qua tại thành phố Capri, Bắc Italia, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: "Tôi rất đau buồn vì thảm họa xảy ra tại Colombia, một làn sóng bùn vĩ đại vì mưa lũ đã đổ xuống thành phố Mocoa, làm cho nhiều người chết và bị thương. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi của tôi và của anh chị em tín hữu tại đây với những người đang khóc thương những người thân yêu bị thiệt mạng, và tôi cảm ơn tất cả những người đang hoạt động để cứu trợ." Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng, những tin tức về các cuộc đụng độ võ trang tại miền Kasai thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục được gửi về. Những cuộc đụng độ ấy đang gây ra nhiều nạn nhân và những vụ tản cư, và đánh vào cả các nhân sự và tài sản của giáo hội như nhà thờ, nhà thương, trường học. Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với đất nước này và khuyên tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho hòa bình, để con tim của những người gây ra những tội ác như thế không tiếp tục làm nô lệ cho oán thù và bạo lực, vì oán thù và bạo lực luôn tàn phá. Ngoài ra, tôi cũng rất quan tâm theo dõi những gì đang xảy ra tại Venezuela và Paraguay. Tôi cầu nguyện cho các dân tộc ấy mà tôi rất quý mến, và mời gọi tất cả mọi người hãy kiên trì, đừng mệt mỏi trong việc tìm kiếm các giải pháp ôn hòa, tránh mọi bạo lực. Được biết, đất lở vì mưa lũ ở thành phố Mocoa, Colombia đã làm cho ít nhất 250 người chết và hơn 220 người bị thương theo thống kê sơ khởi. Còn tại Venezuela, trong tuần qua, tối cao Pháp Viện gồm những thành phần thân chính phủ của Tổng thống Maduro đã bỏ phiếu giải tán quốc hội, trong đó phe đối lập chiếm đa số, đồng thời bãi bỏ quyền miễn tố của các đại biểu quốc hội. Trước sự phản đối mạnh mẽ của dân chúng và Hội đồng Giám mục Venezuela, cũng như dư luận quốc tế và đặc biệt tại Nam Mỹ, Tổng thống Maduro tuyên bố xét lại án lệnh của Tòa án Tối cao và tái lập quốc hội. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nhân đạo, thiếu lương thực, thuốc men tại Venezuela tiếp tục ở mức độ rất trầm trọng. Tại Paraguay, hôm 30 tháng 3 vừa qua, đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa phe đối lập và cảnh sát, sau khi những người đối lập tấn công và chiếm trụ sở quốc hội ở thủ đô Asunción để phản đối đề nghị của Tổng thống cải tổ hiến pháp có từ năm 1992 để ông có thể ra tranh cử nhiệm kỳ 2. Trong cuộc đụng độ, một thành viên phe đối lập 28 tuổi bị thiệt mạng. Tổng thống Horacio Cartes đã cách chức Bộ trưởng Nội vụ và Chỉ huy trưởng Cảnh sát. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, có cuộc nổi loạn ở miền Kasai từ tháng 8 năm ngoái, và tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Cách đây hơn một tuần, Hội đồng Giám mục Congo và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại đây ra thông cáo chung bày tỏ lo âu về tình trạng an ninh xã hội và số phận của dân chúng. Phiến quân sử dụng cả các binh sĩ trẻ em và gây ra những vụ tấn công, giết hại thường dân, tạo nên làn sóng tị nạn. Mới đây, người ta tìm xác của hai chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, một người Mỹ và một người Thụy Điển, hôm 29 tháng 3 vừa qua, sau khi họ bị bắt đi mất tích. Các giám mục tố cáo rằng, nhiều sứ đạo bị bỏ hoang hoặc trống rỗng vì các tín hữu phải di tản đi nơi khác. Ngoài ra, hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, Linh mục Charles Makubayi, một trong các vị đặc trách của tổ chức Caritas của giáo phận Luebo thuộc tỉnh Kasai, cho biết một nhóm dân quân chưa được các lực lượng an ninh Congo xác định danh tính đã cướp phá và thiêu hủy các cơ sở của giáo hội Công giáo tại Luebo. Cha Makubayi đã phải rời bỏ thành phố này. Cha nói với phái viên Radio Okapi rằng nhóm dân quân đã tấn công, cướp bóc và đốt tòa giám mục, văn phòng trưởng ấn, các văn phòng phối hợp các trường công giáo, các tập viện của các nữ tu và xúc phạm đến nhà thờ chính tòa Thánh Gioan và nhà sứ tại đây. Họ phá hủy đại chủng viện Lunkelu. Nhiều linh mục phải chạy vào rừng để lánh nạn. Ngày 18 tháng 2 vừa qua, đại chủng viện Malole ở Kanaga, ở miền trung Kasai, cũng bị cướp phá.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về kỷ niệm 50 năm công bố thông điệp tiến bộ các dân tộc do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 26 tháng 3 năm 1967, tức cách đây 50 năm, vào đúng ngày lễ phục sinh, Đức Phaolô thứ sáu đã công bố thông điệp Populorum Progressio, tiến bộ các dân tộc. Đây là một trong các tài liệu ý nghĩa nhất của thế kỷ 20, với cùng chiều hướng của các tài liệu quan trọng của Công đồng chung Vatican thứ hai, cùng với chính các tài liệu, diễn văn và bài phát biểu của chính Đức Phaolô thứ sáu từ thông điệp Ecclesiam Suam, giáo hội của Ngài, cho tới diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc ngày 4 tháng 10 năm 1965. Thông điệp gồm 87 số, từ phần dẫn nhập cho tới lời kêu gọi kết thúc. Phần nhập đề khẳng định rằng, vấn đề xã hội là vấn đề luân lý. Phần 1 của thông điệp đề cập tới mục đích thông điệp nhắm tới là thăng tiến một sự phát triển toàn diện cho con người, tại khắp nơi trên thế giới này. Nó duyệt qua một số các dữ kiện giải thích tại sao lại cần phát triển con người toàn diện. Tiếp đến là tương quan giữa giáo hội và sự phát triển, và công việc cần thực hiện trong các lĩnh vực cụ thể của cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Phần 2 của thông điệp trình bày đề tài, hướng tới việc phát triển liên đới của nhân loại, bao gồm việc trợ giúp những người yếu đuối, tạo ra sự bình đẳng trong các tương quan thương mại, phát huy tình bác ái đại đồng, và thông điệp kết thúc với lời kêu gọi hướng tới mọi thành phần xã hội. Các tín hữu công giáo, các Kitô hữu và tín hữu của các tôn giáo khác, các người thiện chí, các giới chức lãnh đạo chính trị xã hội, kinh tế văn hóa, các tư tưởng gia, và tất cả mọi người trong gia đình nhân loại. Đức Phaolô thứ sáu trở thành giáo hoàng ngày 21 tháng 6 năm 1963, giữa khóa họp thứ nhất và thứ hai của Công đồng chung Vatican thứ hai. Ngay lập tức, Ngài đưa vào truyền thống các chuyến công du, trước hết bên Palestine, tại Bethlehem, Nazareth và Jerusalem, nơi ngài gặp gỡ Đức Athenagoras, thượng phụ giáo hội chính thống Constantinople. Sau đó là các chuyến viếng thăm Bombay bên Ấn Độ, rồi Liên Hiệp Quốc và New York, Fatima Bồ Đào Nha, Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, Bogota Colombia, Geneva Thụy Sĩ, Uganda, Đông Á, Đại Dương Châu và Australia. Trong sứ điệp phát thanh, đọc một tháng trước ngày khai mạc Công đồng chung Vatican thứ hai, Đức Gioan 23 đã nói, trước các dân tộc kém mở mang, giáo hội muốn là giáo hội của tất cả mọi người, và đặc biệt là giáo hội của người nghèo. Ở đây, Đức Roncalli đặt để sự tương ứng giữa các dân tộc nghèo và sự nghèo nàn của giáo hội là giáo hội thuộc về người nghèo, là những người khiến cho giáo hội hữu hình trong việc đi theo mầu nhiệm của Chúa Giê-xu, là đấng cứu thế của người nghèo. Theo cách thức của mình, Đức Phao-lô thứ sáu muốn du nhập viễn tượng này và trả lời cho thế giới kém mở mang đang gây áp lực mạnh, để đáp ứng nhu cầu của tin mừng, đòi hỏi công bằng cho các quốc gia thuộc miền Nam bán cầu. Nhất là hồi đó, hàng giám mục châu Mỹ Latin đặt ra vấn đề Kitô hữu tham dự vào các tiến trình và phong trào cách mạng chính trị xã hội. Thông điệp muốn trả lời cho một tiến trình đã khởi đầu với hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, về giáo hội trong thế giới ngày nay. Hồi đó, thế giới có các thay đổi sâu rộng với một tiến bộ kinh tế ngoạn mục chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, song song với một cuộc cách mạng sâu rộng trong điều kiện sống của con người, để lại các dấu vết trong lịch sử. Các tài liệu công đồng cho thấy, giáo hội cũng ý thức được một điều gì vĩ đại đang xảy ra. Hiến chế vui mừng và hy vọng khẳng định rằng, nhân loại ngày nay đang sống một giai đoạn mới trong lịch sử của mình. Đó là giai đoạn chất chứa những thay đổi sâu rộng và mau chóng đang dần dần lan rộng trên toàn địa cầu. Như thế, chúng ta có thể nói tới một biến đổi đích thực về mặt xã hội và văn hóa. Sự biến đổi này đang lan tràn tới cả đời sống tôn giáo. Sự tăng trưởng kinh tế đã thực sự là một hiện tượng không phải chỉ của thế giới Tây Âu, nhưng cả trong khối Liên Xô và tại các nước đang trên đường phát triển, bị gọi là thế giới thứ ba nữa. Các nước này có dân số gia tăng một cách ngoạn mục, và tuổi thọ của con người cũng gia tăng vì các phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và y khoa. Thông điệp tiến bộ các dân tộc cũng ghi nhận sự va chạm giữa các nền văn minh truyền thống và các mới mẻ do nền văn minh kỹ nghệ đem lại, tạo ra hậu quả sâu rộng trên các cơ cấu, không thích ứng được với các điều kiện mới mẻ. Bên trong môi trường thường là cứng nhắc của các cơ cấu đó, được đóng khung cuộc sống của các cá nhân và gia đình, tìm thấy nơi các cơ cấu ấy sự nâng đỡ cần thiết, và các thế hệ già bám víu vào chúng, trong khi giới trẻ hướng tới chỗ thoát khỏi các cơ cấu này vì coi chúng như một chướng ngại vô ích, và họ hướng tới các hình thức mới mẻ trong cuộc sống xã hội. Mặc dù thừa nhận các điều ác của một loại chế độ thực dân nào đó và các hậu quả tiêu cực của nó, thông điệp thừa nhận trong vài trường hợp tiến trình khởi đầu tối tân hóa cũng đã phù hợp với các đường lối chính trị của các quyền lực thực dân. Mặc dù không đầy đủ nhưng vài cơ cấu vẫn hoạt động, chẳng hạn như trên bình diện chống lại nạn dốt nát, mù chữ và bệnh tật, trong lĩnh vực truyền thông và cải tiến các điều kiện an sinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết nhân kỷ niệm 50 năm công bố thông điệp tiến bộ các dân tộc do Đức Phao-lô thứ 6 công bố cách đây 50 năm và được đăng tải trên nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh hôm 24 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Cuộc đời của tổ phụ Abraham không chỉ dạy cho chúng ta biết Ngài là cha chúng ta trong lòng tin, mà cũng là cha chúng ta trong niềm hy vọng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư 29 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quản diễn ý nghĩa đoạn trích từ chương 4, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, viết rằng: Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế, lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lề luật, mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: Ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Đức Thánh Cha nói, đoạn thư chúng ta vừa nghe là một món quà lớn, vì nó khiến cho chúng ta hiểu rằng, tổ phụ Abraham không chỉ là cha chúng ta trong lòng tin, mà cũng là cha chúng ta trong niềm hy vọng nữa, vì các biến cố trong cuộc đời tổ phụ cũng loan báo sự phục sinh, và cuộc sống mới chiến thắng sự dữ và chính cái chết nữa. Rồi, Đức Thánh Cha miêu tả Thiên Chúa như sau. Thiên Chúa, đấng tự mặc khải cho Abraham là Thiên Chúa cứu độ. Thiên Chúa làm cho ra khỏi sự tuyệt vọng và cái chết. Thiên Chúa kêu gọi vào sự sống. Trong câu chuyện của Abraham, tất cả đều trở thành một thánh thi chúc tụng Thiên Chúa, là đấng giải thoát và tái sinh. Tất cả trở thành ngôn sứ. Điều này giúp chúng ta nhận biết và cử hành việc thành toàn của mầu nhiệm phục sinh. Thật thế, Thiên Chúa đã cho Đức Giê-xu sống lại từ những kẻ đã chết, để cả chúng ta nữa, trong Ngài, cũng có thể từ cái chết bước qua sự sống. Và khi đó, Abraham thực sự có thể nói, mình là cha của nhiều dân tộc, trong nghĩa ông rạng ngời lên như lời loan báo của một nhân loại mới, đã được Chúa Kitô cứu chuộc khỏi tội lỗi và cái chết, và đưa vào trong vòng tay ôm tình yêu của Thiên Chúa, một lần cho luôn mãi. Tới đây, Thánh Phaolô giúp chúng ta minh xác mối dây ràng buộc chặt chẽ giữa lòng tin và niềm hy vọng. Ngài khẳng định rằng, tổ phụ Abraham tin, vững vàng trong niềm hy vọng chống lại mọi hy vọng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, niềm hy vọng của chúng ta không dựa trên các lý luận, các dự trù và các trấn an của con người, và nó được bày tỏ ở nơi không còn có hy vọng nữa, ở nơi không còn gì để hy vọng, như xảy ra cho chính tổ phụ Abraham, trước cái chết gần kề của ông và trước việc không sinh sản của vợ là bà Sarah. Đối với họ, đó đã là kết thúc, họ đã không thể có con, và trong tình trạng ấy, Abraham đã tin và đã hy vọng chống lại mọi hy vọng. Điều này thật lớn lao. Niềm hy vọng lớn lao đâm rễ trong đức tin, và chính vì thế, nó có khả năng đi xa hơn mọi hy vọng. Phải, vì nó không dựa trên lời nói của chúng ta, nhưng dựa trên lời của Thiên Chúa. Cả trong nghĩa này nữa, khi đó chúng ta được mời gọi noi gương tổ phụ Abraham. Là người trước sự hiển nhiên của một thực tại xem ra phải chết, ông vẫn tín thác nơi Thiên Chúa, hoàn toàn tín thác rằng, những gì Ngài đã hứa, Chúa cũng có thể đưa tới chỗ thành toàn. Tôi muốn hỏi anh chị em một câu. Chúng ta, tất cả chúng ta đây, chúng ta có xác tín về điều này không? Chúng ta có xác tín rằng, Thiên Chúa yêu chúng ta. Và tất cả những gì Ngài đã hứa với chúng ta, thì Ngài sẵn sàng đưa nó tới chỗ thành toàn không? Chỉ cần một điều, đó là hãy mở rộng con tim. Hãy mở rộng con tim anh chị em, và sức mạnh này của Thiên Chúa sẽ làm cho nó tiến tới, sẽ làm các điều kỳ diệu, và sẽ dạy cho anh chị em biết niềm hy vọng là gì. Đó là giá trả duy nhất, rộng mở con tim cho đức tin. Và Chúa sẽ làm mọi sự còn lại. Đó chính là sự mâu thuẫn, đồng thời là yếu tố mạnh mẽ nhất, cao cả nhất, mà trên bình diện nhân loại, xem ra không chắc chắn và không thể dự kiến, nhưng không suy giảm, kể cả trước cái chết, khi Đấng đã hứa là Thiên Chúa của sự phục sinh và sự sống. Đây là điều không phải bất cứ ai cũng hứa được đâu. Người hứa là Thiên Chúa của sự phục sinh và sự sống. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta hãy xin Chúa ơn được xây dựng, không phải trên các an ninh, các khả năng của chúng ta, nhưng trên niềm hy vọng vọt lên từ lời hứa của Thiên Chúa, như là các con cái đích thật của tổ phụ Abraham. Những gì Thiên Chúa hứa, Ngài đưa tới chỗ thành toàn điều Ngài hứa. Ngài không bao giờ nuốt lời. Và khi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ có được một ánh sáng mới, trong ý thức rằng, Đấng đã cho con của Ngài sống lại, cũng sẽ cho chúng ta phục sinh, và thực sự khiến cho chúng ta trở thành một với Ngài, cùng với tất cả các anh chị em khác trong đức tin. Chúng ta tất cả đều tin. Hôm nay, chúng ta tất cả ở quảng trường này, chúng ta chúc tụng Chúa, chúng ta sẽ hát kinh lạy Cha, rồi lãnh nhận phép lành. Tuy điều này qua đi, nhưng nó cũng là một lời hứa của hy vọng. Nếu hôm nay, chúng ta có con tim rộng mở, tôi bảo đảm với anh chị em, là tất cả chúng ta sẽ gặp nhau trong quảng trường trên trời luôn mãi, không bao giờ tàn. Và đó là lời hứa của Thiên Chúa. Và đó là niềm hy vọng của chúng ta, nếu chúng ta rộng mở tâm lòng mình. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương hiện diện. Trong các nhóm nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các thành viên Hiệp hội Những Người Bại Liệt và Cộng đoàn Suối Nguồn, và cầu chúc họ vững niềm cậy trông và kiên trì tiến bước trong đời. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm hành hương đến từ Ecos, Phần Lan, Na Uy, Philippines và Hoa Kỳ, đặc biệt là nhóm các dân biểu Anh Quốc liên lạc với Tòa Thánh. Ngài đánh giá cao công việc của họ, và cầu mong mùa chay thánh là thời gian ân sủng và canh tân tinh thần cho mọi người. Bên cạnh các nhóm Đức và Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Bồ Đào Nha, đặc biệt là nhóm, bạn của các viện bảo tàng Bồ Đào Nha, các học sinh và giáo sư trường trung học Cedros. Ngài cầu chúc họ biết canh tân tinh thần, sống gắn bó với Chúa Kitô hơn và hăng say làm việc trong vườn nho của Chúa. Với các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào đoàn hành hương người mù Vilikska và cầu chúc tất cả học sống hy vọng mạnh hơn sự giữ và cái chết, vì dựa trên lời Chúa là Đấng đã cho Đức Kitô sống lại. Trong số các nhóm Ý, Đức Thánh Cha chào các linh mục của phong trào tổ ấm Focolari, Hiệp hội Bênh vực Sự Sống Italia, Tín hữu vùng Casino, mừng 70 năm thánh hiến nhà thờ Kính Thánh Anton thành Padova, cũng như đội bóng rổ Gaeta. Ngài cầu mong chuyến viếng thăm Roma củng cố sự hiệp thông của họ với giáo hội Hoàn Vũ và người kế vị Thánh Phêrô. Sau hết, chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha cầu chúc mùa chay giúp giới trẻ tái khám phá ra tầm quan trọng của lòng tin trong cuộc sống thường ngày. Người đau yếu biết kết hiệp các khổ đau của họ với các khổ đau trên thập giá của Chúa Kitô, và các cặp vợ chồng mới cưới biết tạo thuận tiện cho sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ Tư 29 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về chân phước Margarita, mẫu gương cho những người làm mẹ. Chân phước Margarita là mẹ của Thánh Gioan Bosco. Margarita sinh ngày 1 tháng 4 năm 1788 tại Asti, nước Ý, và là con thứ 6 trong một gia đình có 10 người con. Cha mẹ Margarita là những người nông dân đơn sơ chất phác và thạo hạnh. Ngay từ thời thơ ấu, Margarita đã làm việc chăm chỉ lam lũ. Dù không có cơ hội được cấp sách tới trường, nhưng Margarita rất siêng năng cầu nguyện và học hỏi được sự khôn ngoan qua chính sự cầu nguyện liên lụy đó. Năm 1812, Margarita kết hôn với Francisco Bosco, một người mất vợ lúc 27 tuổi, đang trông coi một đứa con thơ 3 tuổi tên là Anton và phụng dưỡng một mẹ già bệnh tật. Năm 1813, ông bà sinh hạ một người con trai đặt tên là Giuse, và năm 1815 hạ sinh Gioan, sau này là cha thánh Gioan Bosco. Khi Gioan Bosco được 2 tuổi thì ông Francisco Bosco qua đời vì cơn cảm lạnh. Một thân một mình bà Margarita phải đảm đang một gia đình với 3 người con và một người mẹ già bệnh tật trong một thời buổi nghiệt ngã nắng hạn mất mùa. Bà Margarita quả là một người mẹ đầy niềm tin. Trong tâm tưởng và trên môi của bà luôn có Thiên Chúa. Nhờ đó, bà trở thành một nhà giáo dục khôn ngoan, đã tổng hợp được vai trò cứng rắn của một người cha và sự dịu hiền của một người mẹ. Bà Margarita nói rất ít lời, nhưng lại năng hành động. Là một người nông dân mù chữ, nhưng bà khôn ngoan vô ngần và quân bình hiếm có. Mọi người đều nhất trí rằng bà Margarita có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách nơi Gioan Bosco. Và sau đây là những bài học chúng ta có thể học được nơi bà Margarita trong việc giáo dục con cái. Thứ nhất, tính quả quyết và lòng dũng cảm là những đức tính hàng đầu để thành công. Chưa ai thấy Gioan Bosco nản lòng, và mẹ ngài cũng vậy. Thứ hai, mỗi người phải giúp một tay trong gia đình mình. Bà Margarita đã sớm tập cho con cái làm việc trong nhà và ngồi đồng áng. Gioan phải xoay sở để trả tiền học phí, học làm thợ mộc, thợ may, làm bồi bàn và làm thợ cắt tóc nữa. Ngay ở nguyện xá Vandoco, không một đứa trẻ nào đã bị làm hư hỏng vì sự nuông chiều. Khi cậu bé nào đó đến xin bà Margarita đính cho một cái cúc áo, thì bà đưa cho cậu một cây kim và một sợi chỉ rồi nói, tại sao con không đính thử, người ta phải học làm mọi việc chút đỉnh. Thứ ba là việc kiềm chế tính khí. Mỗi đứa trẻ có một tính khí khác nhau, nhưng cách riêng mọi em phải biết kiểm soát chính mình. Với sự dịu dàng và nhẫn nại, bà Margarita đã khuất phục được tính tình cọc cằn của Anton, người anh cùng cha khác mẹ của Gioan Bosco. Bà chăm chú theo dõi sự tiến triển của bé Gioan. Người ta ghi nhận rằng bà Margarita đã không ngần ngại để sửa chữa những tật xấu của Gioan Bosco ngay khi nó mới chớm nở. Thứ tư, giải quyết vấn đề cách bình tĩnh và sáng suốt, tránh giải quyết chuyện cãi vã và hiểu lầm giữa bọn trẻ bằng cách la mắng và tranh luận. Bà Margarita nhận ra lý do nào khiến Anton không hiểu được lòng khao khát học hành của em Gioan Bosco, và bà đã can thiệp cách hiệu quả. Mặc dù bà đã rơi lệ khi chuẩn bị khăn gói cho bé Gioan đi làm người giúp việc ở xa. Thứ năm, con cái có một con đường và cha mẹ phải đồng hành với chúng. Ngay khi nhận ra ơn gọi của con trai mình, bà Margarita đã nói với con cách rõ ràng rằng, Gioan, con hãy nghe mẹ nói, mẹ muốn con bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ. Khi con quyết định đừng bận tâm đến bất cứ ai. Hãy theo nẻo đường con đã chọn. Điều quan trọng nhất là con làm theo ý Chúa. Cha sợ muốn mẹ làm cho con đổi ý, bởi trong tương lai mẹ có thể cần đến con. Nhưng mẹ nói cho con hay, mẹ không can thiệp vào việc này. Phải dành chỗ nhất cho Thiên Chúa. Mẹ không mong con làm gì cho mẹ. Mẹ không trông mong bất cứ điều gì. Thứ bảy, con cái được học biết Thiên Chúa trong gia đình. Cầu nguyện, giáo lý, cảm nhận sự quan phòng của Thiên Chúa, làm việc bác ái. Tất cả những điều đó, Gioan Bosco đã được học khi ngồi trong vòng tay của bà Margarita. Và trong vòng bàn tay đó đã nảy sinh hệ thống giáo dục nổi tiếng của Gioan Bosco sau này. Và cuối cùng, lương tâm luân lý là một hướng dẫn căn bản. Ngay từ nhỏ, học sinh của Gioan Bosco đã phân biệt tốt xấu, không có giả hình hoặc xảo quyệt. Chúng biết đích xác điều nên và không nên làm. Năm 1846, lúc cha Gioan Bosco bị bệnh nặng, bà Margarita đã đáp lời mời gọi của con để giả từ ruộng vườn lên Torino để phụ với con trông coi và chăm sóc các thanh thiếu niên nghèo khổ và mồ côi. Với sự hiện diện triều mến, bà đã biến trung tâm của cha Gioan Bosco thành một gia đình. Bà đã trở thành người nữ cộng tác viên đầu tiên của cha thánh Gioan Bosco. Tính dịu dàng và tình yêu thương của bà đã ảnh hưởng và trở thành một nguyên tố quan trọng trong phương pháp giáo dục đề phòng của cha thánh Gioan Bosco. Và bà âm thầm trở thành người đồng sáng lập nên gia đình Salesian. Vào cuối đời, nằm trên giường hấp hối, bà Margarita đã nói cách thanh thản với con mình rằng, lương tâm mẹ thật thanh thản, mẹ đã làm bổn phận với tất cả khả năng. Bà Margarita qua đời ngày 25 tháng 11 năm 1856, hưởng thọ 68 tuổi. Đức Thánh Cha Benedicto đã cân nhắc bà lên bậc đáng kính ngày 25 tháng 11 năm 2006, nhân kỷ niệm 150 năm ngày bà về Thiên Quốc. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con trở nên bé nhỏ, để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thấm nồng, để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh phụng sự Chúa với lòng chung
trinh.
Con an vui sau khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thập giá dù gian nguy con đâu hề xa chi. Cho con vui vì bao.
Có một truyền thuyết kể rằng trong thiên nhiên có một loại cỏ mang hạnh phúc đến cho con người. Đó là loại cỏ có ba cánh lá. Cánh thứ nhất là niềm tin, cánh thứ hai là hy vọng, và cánh thứ ba là tình yêu. Ba cánh lá này kết thành sự may mắn. Ai hái được chiếc lá này sẽ chạm tới hạnh phúc. Một truyền thuyết khác lại cho rằng tam diệp thảo hay cỏ ba lá là hiện thân của đức tin. Trong đó, cánh thứ nhất chứa đựng những hoài vọng về miền quá khứ, cánh thứ hai trở đầy hiện tại, và cánh còn lại ẩn giấu một tương lai. Mỗi cánh lá là khát vọng hạnh phúc đã được tạo hóa gieo vào mảnh đất tâm hồn con người. Quý vị và các bạn thân mến, dù truyền thuyết quan niệm thế nào đi nữa, thì con người vẫn không ngừng mơ ước sẽ đạt đến hạnh phúc. Đôi khi trên những nẻo đường đời, tưởng chừng như chúng ta tìm được chiếc lá hạnh phúc ấy. Đặt chiếc lá ấy vào lòng bàn tay, ta nhìn ngắm và trân trọng giữ gìn. Lại có lúc ta thờ ơ lãng quên, để chú sâu nhỏ gặm nhấm khiến từng phiến lá rách và tơi. Có những lúc ta tưởng như đã chạm đến đỉnh vinh quang, nhưng không ngờ nó lại vỗ cánh bay đi. Đôi lúc ta mải miết đi tìm tình yêu và hạnh phúc, đến quên cả thời gian và tuổi thanh xuân. Rồi một chiều chợt nhận ra rằng, ồ, hạnh phúc không ở nơi đâu xa mà đang hiện diện ở trong lòng ta. Khi đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ đều mong muốn tìm một cuộc sống hạnh phúc. Các ông đã bỏ nhà cửa, nghề nghiệp, ruộng đất, cả gia đình con cái và các ông sẽ nhận được điều gì? Chúa Giêsu có hứa hẹn, các con sẽ được gấp trăm ở đời này cùng với sự bắt bớ. Thật khó để chấp nhận đau khổ và sự bắt bớ, nhưng các ông vẫn kiên trì tìm kiếm. Cho đến một hôm, các ông mới vỡ lẽ ra rằng, mọi con đường dẫn đến vinh quang và hạnh phúc đều phải đi qua đau khổ. Chính Thầy Giêsu đã đi con đường ấy, Người đã gánh chịu mọi đau khổ trong sự vâng phục yêu mến, đã uống trọn chén đắng cha trao. Người đã vén mở cho nhân loại một tương lai ngời sáng, một con đường sống thanh thang của niềm yêu bỏng cháy. Vượt qua mọi đau khổ và sự chết, Đức Giêsu đã trả lại cho đời chiếc lá xanh tươi của sự sống viên mãn. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Và tình thương cao quý kỳ diệu ở điều này, không phải chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng chính người đã hạ mình đến với chúng ta chứ. Chiếc lá xanh tươi màu hạnh phúc không thể có được nếu không có người gieo trồng vun tưới. Tình yêu không thể tồn tại vững bền nếu không có sự hy sinh cho nhau. Chúa Giêsu đã hy sinh phục vụ, thì đến lượt chúng ta cũng phải hy sinh cho nhau để tình yêu được bền vững. Điều làm cho con người hạnh phúc nhất, đó chính là tình yêu. Nhưng cái khiến cho con người khốn khổ nhất, đó cũng lại là tình yêu. Yêu thương vốn là bản năng của con người. Đôi lúc ta không dám yêu vì sợ đau khổ, sợ vết thương lòng. Nhưng cũng vì thế mà con tim ta héo úa khô cằn. Thà chết vì tình yêu còn hơn sống mà không yêu. Hãy đem đến cho nhau niềm hạnh phúc của tình yêu, dù có gặp phải những gian nan thử thách. Bởi tình yêu lớn hơn mọi đớn đau, rộng hơn mọi vấp ngã và sâu hơn những lầm lỗi yếu đuối. Lạy Chúa Giêsu là món quà tuyệt hảo của tình yêu Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Xin cho chúng con biết trân trọng đón nhận với tất cả niềm mến yêu tôn thờ. Nhờ đó, chúng con được sống dồi dào và sống hạnh phúc.
Cho tim con đừng nén cứng cỏi, để con sống đời. người thành thoát, để như tiếng hát nhẹ nhàng luôn thắm tình yêu mến hoa chan. Xin cho con được nên vững vàng vượt qua những nẻo đường nguy nan, dễ dàng nhận lấy đau thương một đời không bao giờ dơ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.